Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 246. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 274. Trang 274. Đếm ngược đến hàng thứ năm, bắt đầu xem từ đoạn thứ 14. Lục dụ dĩ mộng dụ vi tổng, dư dụ vi biệt, lệnh nhân nhất văn, tiện minh liễu duyên sanh chi pháp đương thể giai không. Nhất thiết bi hoan ly hợp, đắc thất cùng thông, chuyển nhãn thành không, liễu vô sở đắc. Nhược nải mê luyến trần thế, kế giảo phân biệt chấp trước bất xả, chân si nhân thuyết mộng giả, thử kệ chánh hoán tỉnh chúng sanh tốc giác nhĩ. Sau cùng, ở trong cái bài kệ này, tổng cộng đã nói 6 cái thí dụ. Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Không chỉ là thí dụ, nói thật ra hoàn toàn là sự thật. Xem nó thành ra thí dụ để nhìn, thì chúng ta vẫn còn khoảng cách khá xa đối với chân tướng sự thật. Cần phải xem nó là sự thật. Mộng có cái sự việc này, nhưng quyết định không phải chân thật. Quyết định không có thực tế. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Bạn nói nó không, nó có tướng. Bạn nói nó có, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Hiện tượng thế gian chúng ta, không những nhân sự, lục đạo, thậm chí là thập pháp giới, đều là cảnh mộng. Điều này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chỉ có thoát khỏi thập pháp giới đến nhất chân pháp giới, cái nơi đó nói là chân, có thể thấy thập pháp giới cũng không phải chân thật. Sau khi thoát khỏi thập pháp giới rồi, vậy mới chứng được chân thật. Chỉ có một mới là chân. Hai pháp thì không phải là chân, chính là mê vọng. Chỉ có một là chân. Sáu cái chữ này, mộng cái chữ này là nói chung. Huyễn bào ảnh đều là dụ cho cảnh mộng, không phải chân thật. Đều là miêu tả chữ mộng này là hư giả, quyết định không phải chân thật. Lộ với điện là dụ cho thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi, nó không phải tồn tại vĩnh viễn, không phải tồn tại trong thời gian dài, mà thời gian tồn tại của nó ngắn. Nói lời rất thành thật, cái xương với điện này cũng không thể làm thí dụ được. Nhưng mà Phật 3.000 năm trước nói xương với tia chớp, bởi vì mọi người bình thường đều nhìn thấy, biết cái thời gian này rất ngắn ngủi, dễ dàng thể hội. Cho nên Phật không nói vào chỗ sâu xa, biết nó là rất ngắn ngủi, thế xem như là khá lắm rồi. Trên thực tế, chúng ta ở trên kinh phía trước đã chứng minh rất tỉ mỉ. Ở trong đây điều quan trọng nhất, Phật nói vi trần tức chẳng phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Câu nói này đem hiện tượng vật chất nói triệt để nhất, cứu cánh nhất. Vi trần chính là ở trong khoa học ngày nay của chúng ta phát hiện ra nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản. Chính là nói những thứ này. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Chúng ta hiện nay biết là do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Tính chất của hạt cơ bản là gì vậy? Bạn chỉ cần nhận thức nó rõ ràng thì bạn sẽ sáng tỏ đối với cái thế giới này. Cái này ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là tứ đại. Vật chất gọi là tứ đại. Tứ đại là nói nó có bốn đặc tính lớn: đất, nước, lửa, gió, bốn chữ để hình dung nó. Đất, nó là cái vật chất. Chúng ta ngày nay nói nó là cái thể rắn. Chúng ta có thể nhìn thấy được. Đương nhiên đây là mắt thường không thể nhìn thấy. Dưới kính hiển vi độ phóng đại cao thì nhìn thấy. Nó có độ nóng, nó có độ ẩm. Độ nóng chúng ta gọi nó là hỏa đại. Độ ẩm gọi nó là thủy đại. Thủy hỏa là đại biểu cho đặc tính của nó. Hiện nay ở trong khoa học gọi nó là mang điện. Mang điện âm, mang điện dương. Điện âm gọi là thủy đại, điện dương chính là hỏa đại. Và còn một cái là phong đại. Phong đại biểu thị nó là động, nó không phải đứng yên. Phong là động. Đây là vật chất cơ bản, nó có bốn cái đặc tính này. Cho nên tứ đại đều không, nó không phải chân thật. Vật chất cơ bản tổ hợp thành vũ trụ vạn pháp đã là không. Tứ đại đều không, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Như thế hiện tướng mà nó tổ hợp thành đâu phải là chân thật. Đương nhiên không phải chân thật. Tổ hợp thành hiện tướng lớn nhất chính là thế giới. Phật ở trên kinh nói thế giới tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Nói một cái lớn nhất, nói một cái nhỏ nhất, trong đó đã bao gồm toàn bộ rồi. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm mà ở trong đây nói không những là nhân gian chúng ta, mà thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật ở trong pháp giới tứ thánh cũng không ngoại lệ, đều là không thể được. Tướng có, thể không. Thể quả thật sự là không có, chỉ là một cái huyễn tướng mà thôi. Cái tướng này là thật hay là giả thì phải nhìn thời gian tồn tại của nó. Ở trong Phật Pháp nói thật giả, định nghĩa của nó là phàm cái gì không biến đổi, vĩnh hằng, liền gọi nó là thật. Phàm cái gì có biến đổi liền gọi nó là giả. Định nghĩa thật giả là cách nói như vậy. Dùng cái tiêu chuẩn này để nhìn thì chỉ có chân như bổn tánh là thật, bởi vì nó bất biến, vĩnh viễn bất biến. Tướng phần mà bổn tánh sanh ra, tánh nhất định sẽ sinh ra tướng. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, bởi vì tánh bất sanh, bất diệt, cho nên tướng nó sinh ra cũng là bất sanh, bất diệt. Cái gì nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tướng là bất sanh, bất diệt. Tướng có phải thật hay không? Tướng không phải là thật. Tại vì sao không phải là thật vậy? Tướng có thể biến đổi. Không giống như tánh. Tánh không bị biến đổi, tướng bị biến đổi. Tướng là thiên biến vạn hóa. Tướng biến đổi như thế nào vậy? Biến đổi theo tâm niệm của chúng sanh mà biến đổi. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là duy thức sở biến. Thức chính là phân biệt, chính là chấp trước. Ý thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước. Tùy theo ý nghĩ, tướng sẽ biến đổi. Nó có thể biến đổi nên không phải là thật. Tình trạng biến đổi của nó như thế nào vậy? Là biến đổi thật sự quá nhanh. Phần trước chúng ta đã thảo luận qua rồi. Còn hơn sát na 900 lần sanh diệt, còn hơn nữa. Cho nên tốc độ của nó, cái thời gian tồn tại đó của nó ngắn ngủi, còn ngắn hơn tia chớp nữa. Thời gian rất ngắn. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm nói là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Cũng chính là nó vừa sanh liền diệt ngay. Chúng ta thể hội thật kỹ lời Phật nói ở trên kinh. Quả thật là sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời thì bạn không có cách gì nhìn thấy sự sanh diệt của nó. Sanh diệt đồng thời. Nói sanh diệt đồng thời, hàm nghĩa đích thực chính là tướng là hư giả, tướng là quyết định không thể được. Chúng ta ngày nay nhìn thấy dường như cái tướng này tồn tại cũng rất lâu, thời gian dừng cũng rất dài. Đó là chúng ta cảm nhận sai. Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy được là tướng tương tục. Cái tướng này tiếp theo cái tướng khác, liên tiếp như vậy, tướng tương tục. Cho nên trong một sát na là có 900 cái tướng tương tục. Chúng ta thấy là cái tướng này. Phàm phu không biết chân tướng sự thật, liền bị cái giả tướng này làm cho mê rồi. Cho rằng cái giả tướng này là thật sự tồn tại. Cái đầu tiên bị mê chính là thân tướng của chúng ta. Thân tướng của chúng ta đích thực là tướng tương tục sát na, 900 lần sanh diệt. Cho rằng cái thứ này chính là mình, chấp trước kiên cố nó. Ở trong đây khởi tham sân si mạng, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Nói thật ra tất cả hưởng thụ toàn là rơi vào không. Quyết định không có. Nhưng mà tội nghiệp tạo tác ra, cái đó chẳng có không. Tại vì sao nói tội nghiệp chẳng có không vậy? Tội nghiệp là vọng niệm, vọng tưởng. Vọng niệm là năng biến, có thể thay đổi hiện tướng. Huyễn tướng sát na sanh diệt là hiện tướng sở biến. Ở trong Pháp Tướng Duy Thức Tông nói là cái năng biến là thật, cái sở biến là giả. Vì thế Phật nói với chúng ta, vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Nhân quả là năng biến. Cho nên người thật sự giác ngộ, họ nhìn thập pháp giới là gì vậy? Hiện tướng của thập pháp giới chỉ chẳng qua là hiện tướng tương tục, tuần hoàn nhân quả thiện ác. Ngoài cái hiện tướng này ra thì chẳng có gì cả. Người giác ngộ không những lục đạo mà thập pháp giới cũng là như vậy. Cái thế gian này không có gì cả. Đại sư Vĩnh Gia nói ở trong Chứng Đạo Ca, giác rồi không không cả đại thiên. Câu nói này hiện nay chúng ta nghe thấy, thể hội, tự nhiên là không giống nhau rồi. Giác rồi không không cả đại thiên, có phải là hiện tướng của đại thiên thập pháp giới không có hay không vậy? Không phải như vậy. Hiện tướng thập pháp giới vẫn có, cách nhìn khác nhau, quan niệm thay đổi rồi. Trước đây cho rằng thập pháp giới là thật sự có, hiện nay biết thập pháp giới chẳng qua là huyễn tướng, tương tục, tuần hoàn nghiệp nhân quả báo, thiện ác là tướng mộng huyễn bọt bóng. Nhất định không phải là sự thật, chắc chắn không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Thời gian tồn tại của nó là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Phần thuyết pháp chúng tôi ở phần trước đã từng gợi ý qua với các vị rồi. Nguyên tắc mà Phật thuyết pháp cho tất cả chúng sanh là nương vào nhị đế mà thuyết. Nhị đế là chân đế, tục đế. Chân đế chính là chân tướng sự thật. Những gì mà tất cả kinh Đại Thừa nói đều là thực tướng. Kinh Đại Thừa là lấy thực tướng làm thể. Lời Phật nói là hoàn toàn nói chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nói ra chân tướng sự thật, chúng sanh không thể tiếp nhận, không thể tin được. Phật liền không nói chân tướng sự thật, liền nói tục đế. Tục đế là gì vậy? Tri kiến của chúng sanh. Cũng chính là người mê mất tự tánh. Cách nghĩ, cách nhìn của họ có thể tiếp nhận. Phật nói cái phương diện này, đây là nương vào tục đế mà nói. Thí dụ, trên kinh điển thường nói, tứ quả, tứ hướng tiểu thừa, 51 cấp bậc đại thừa. Đây là thuận theo tục đế mà nói. Nếu như nói lời chân thật thì lời này thấy đều không có. Chúng ta học kinh Kim Cang sắp học xong rồi, đến chỗ này biết được sự thật quả thật là không có. Đâu có cái gì là đại tiểu thừa, đâu có cái gì là tứ quả tứ hướng, không có. Nương theo tục đế mà nói, bạn dễ dàng hiểu được. Thí dụ, Phật nói tu hành chứng quả phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đây là thuận theo tục đế mà nói. Chúng tôi vừa mới nêu thí dụ trong Kinh Nhân Dương, nói một sát na có 900 lần sanh diệt là nói thuận theo tục đế. Loại cách nói này phàm phu có thể tiếp nhận được. Suy nghĩ thấy lời Phật nói rất có đạo lý, có thể tiếp nhận. Nếu như nói thật thì không thể tiếp nhận rồi. Vì sao vậy? Vượt qua thường thức của họ quá nhiều. Vượt qua một chút xíu còn được, còn có thể miễn cưỡng đồng ý. Vượt qua quá nhiều thì không thể tiếp nhận. Hiện nay chúng ta có thể tiếp nhận chân đế mà Phật nói. Nó thật ra là nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại. Phật nói rất nhiều hiện tượng vũ trụ nhân sanh, hiện nay khoa học kỹ thuật dần dần từng bước quan sát được rồi. Người ngày nay tu học nó thật ra là thuận tiện hơn. Người xưa quá nhiều, nhưng mà chúng ta không thể không khâm phục đối với người cổ đại. Người hiện đại có một số thường thức khoa học, nói đến cảnh giới rất sâu, chúng ta gật đầu đồng ý, khâm phục lời Phật nói. Vào thời xưa, khoa học kỹ thuật chưa có phát minh, những người đó sao có thể tin được như vậy? Đây là chúng ta nói những người đó là thật sự có trí huệ, thật sự có thiện căn. Nếu không phải thiện căn sâu dày, thật sự trí huệ, những điều Phật nói này vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, vượt qua thường thức của chúng ta, họ sao có thể tin được chứ? Đây lại là chỗ chúng ta không thể không khâm phục. Ở trong cái bài kệ này, khiến cho chúng ta sau khi nghe rồi liền hiểu ra pháp duyên sanh không ngay nơi thể. Thập pháp giới là pháp duyên sanh. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều là pháp duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh không có tự thể, cho nên nói không ngay nơi thể là hoàn toàn giống như nằm mộng vậy. Chúng ta đối với cái sự thật này có thể thể hội, có thể nói là bề ngoài, chưa có thể thâm nhập. Thể hội trên bề ngoài phần trước đã từng nói qua rồi, chúng ta dùng cách nói của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai nói lục tức Phật. Chúng ta ngày nay ở địa vị nào vậy? Tông quả vị danh tự. Chúng ta thể hội đối với Kim Cang Bát Nhã là ở trong quả vị danh tự. Ý nghĩa thật sự là có hiểu một chút, không sai, là hiểu chính xác. Tại vì sao nói trong quả vị danh tự gì không có tác dụng? Chúng ta đối với người, với sự, với vật vẫn là còn khởi tâm động niệm, vẫn là còn phân biệt chấp trước, không có tác dụng. Giống như dưới đây nói, nhất thiết, bi hoang, ly hợp, đắc thất, cùng thông, chuyển nhãn thành không, liễu vô sở đắc, chúng ta hiểu, nhưng mà hoàn toàn không có được gì cả, mà chúng ta vẫn muốn được. Vẫn cứ dốc sức theo đuổi. Đây chính là hoàn toàn không liên quan gì với đời sống của mình. Đây gọi là trong quả vị danh tự, không được thọ dụng. Kinh là đã hiểu chính xác rồi, nhưng mà không được thọ dụng. Phải như thế nào mới được thọ dụng vậy? Phải chăm chỉ làm. Làm như thế nào vậy? Đem cách nhìn sai lầm của chúng ta, phải đem nó chuyển trở lại. Chúng ta không có xem thế gian như là mộng. Bạn xem cái thế gian này là mộng, cái cách nhìn này chính xác rồi. Bạn cảm thấy đây không phải là mộng, mọi thứ đều là chân thật, vậy thì sai rồi. Làm thế nào có thể ở trong hoàn cảnh hiện thực đem chuyển nó, xem nó thành cảnh mộng? Vậy là chuyển cảnh giới rồi. Người này liền gọi là tu hành chân thật. Đem tất cả hoàn cảnh hiện thực phải xem như là mộng, huyễn, bọt bóng, phải xem như là xương, như điện. Thật sự làm được như vậy, bạn liền được thọ dụng ngay. Lý luận cảnh giới ở trên kinh đã có quan hệ với chúng ta rồi, đã thay đổi cách nhìn, cách nghĩ ở trong đời sống của chúng ta. Đây liền gọi là quán hành dị. Quán hành là thật sự làm rồi. Chúng ta nói tu hành thật sự là đang tu hành. Tu hành chính là điều chỉnh cách nghĩ, cách nhìn sai lầm. Thế thì liền được thọ dụng ngay. Cho nên đến quán hạnh mới có thể nói là từ bên ngoài đã thâm nhập vào được rồi. Đối với nghĩa kinh, lý luận cảnh giới ở trong kinh nói, bạn có thể thâm nhập một cấp rồi. Vào vẫn còn cạn, vẫn chưa đủ sâu. Nhưng mà vào cạn đã có thọ dụng. Thọ dụng gì vậy? Phiền não nhẹ rồi. Bình thường phiền não nặng, nặng là vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nhiều, ý nghĩ được mất nhiều, tham sân si mạng nhiều. Những thứ này nhiều thì cảnh giới biến ra là biến thành tam độ, không thể biến ra cảnh giới tốt. Bạn có thể vào được một phần, hai phần, những ý nghĩ này nhẹ rồi, tâm địa dần dần từng bước khôi phục về thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh chân trí huệ. Kinh Kim Cang phần trước nói rồi, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng bát nhã hiện tiền rồi, trí huệ chân thật hiện tiền rồi. Trí huệ chân thật chính là Phật tri, Phật kiến. Cho nên bạn được thọ dụng. Được thọ dụng vượt qua lục đạo rồi. Công phu quán hạnh sâu thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Sau khi thoát khỏi lục đạo, lại không ngừng thâm nhập tiếp nữa, bạn liền được tương tự vị. Tương tự vị là gì? Hơi có chút giống rồi. Giống như Phật, như Bồ Tát. Tương tự vị là ở đâu vậy? Ở Pháp giới tứ thánh. Lục đạo thoát ra được rồi, thanh văn duyên giác Bồ Tát. Tuy cái đó không phải chứng quả chân thật, nhưng rất giống. Gần đến với Bồ Tát rồi. Đến gần với Phật rồi. Đây gọi là tương tự vị. Lại phải thâm nhập thêm một tầng nữa thì mới đến phần chứng vị. Vượt qua tương tự, từ tương tự lại nâng cao lên tiếp phần chứng rồi. Phần chứng chính là đã ra khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi thập pháp giới đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là thật, đó không phải là giả. Tuy là thật, nhưng chưa hoàn toàn viên mãn. Bạn lại chứng được một phần, hai phần thật, chưa phải là thật viên mãn. Người xưa đem cái cảnh giới này dùng cái thí dụ để nói, bởi vì cái cảnh giới này rất khó hiểu rõ. Tôi nói như vậy là đã khá rõ ràng rồi. Tôi nói lục đạo, pháp giới tứ thánh, nhất chân pháp giới, cái này mọi người dễ hiểu. Người xưa dùng thí dụ nói, thí dụ mặt trăng. Mặt trăng trên bầu trời là thật, mặt trăng dưới nước là giả, là cái bóng của mặt trăng. Cái bóng của mặt trăng là gì vậy? Quán hạnh vị. Thí dụ cái giai đoạn thứ nhất của bạn, quán hạnh vị. Cái giai đoạn thứ hai là tương tự vị. Tương tự vị là gần giống, vẫn chưa phải thật. Đó là căn gì vậy? Cổ đức dạy cho chúng ta gọi là mặt trăng thứ hai, khi đè con mắt để xem. Bạn buổi tối nhìn trăng, bạn dùng lực ngón tay đè lên con mắt, nhìn thấy là hai mặt trăng. Cái mặt trăng đó là từ thật biến hiện ra. Đó không phải là thuần chân, nhưng mà rất gần với chân rồi. Dùng cái thí dụ này để nói, đương nhiên cái trăng đó là thật hơn so với trăng trong nước. Trăng trong nước hoàn toàn là giả. Cái này là đến gần với thật, là tương tự vị. Mắt khỏe nhìn cái mặt trăng này, đó là trăng thật, đó là phần chứng. Phần chứng mồng ba, mồng bốn, cái trăng non đó là trăng thật, không phải là giả. Là mặt trăng thật, nhưng nó không phải là trăng tròn. Đây gọi là phần chứng. Phải đến 15 trăng tròn, trăng đầy. Đó gọi là chứng cứu cánh viên mãn. Đó gọi là giác cứu cánh, quả vị cứu cánh. Người xưa dùng cái này để làm thí dụ. Cái thí dụ này chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu. Nhưng mà chúng ta trên quả vị tu hành, hợp chung lại để xem, các vị sẽ càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Đây là chứng minh. Nếu bạn không thật sự dụng công phu, không phải thật sự thâm nhập, chỉ là nghe không thôi, nghe hiểu rồi cũng không có tác dụng gì. Phải làm. Phải thật sự làm. Làm từ đâu vậy? Việc đầu tiên làm từ trong được mất. Bởi vì ở trong phiền não của chúng ta, thì phiền não được mất là xem trọng nhất. Mọi thứ lúc nào cũng muốn chiếm làm của riêng. Danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không chịu buông xả, là làm từ ngay chỗ này. Không nên sợ hãi, đây là tu hành chân thật. Bạn không nên cho rằng tôi không cần nữa, không cần chẳng phải không có sao? Tôi không cần tiền, ngày mai ăn cơm thì làm thế nào? Cho nên con người đều khởi vọng tưởng. Không biết được chân tướng sự thật. Bạn cho rằng bạn khởi vọng tưởng, tôi dốc sức kiếm tiền, ngày mai sẽ kiếm được tiền thôi. Làm gì có cái sự việc này chứ? Trên Kinh Kim Cang đã hiểu rõ cái đạo lý này, là tướng tương tục, sát na sanh diệt. Đây là nghiệp nhân quả báo tương tục tuần hoàn, hoàn toàn không có liên quan gì với cái vọng tưởng đó của bạn cả. Nếu như khởi vọng tưởng là có thể có được, thì Phật Bồ Tát là việc gì? Phải đến giáo hóa chúng sanh chứ. Không phải khởi vọng tưởng là có thể có được. Cái bạn có được là trong số mạng bạn có. Nên đến ngay cái lúc đó sát na liền hiện tiền. Không khởi vọng tưởng cũng hiện tiền. Bạn việc gì phải khởi vọng tưởng chứ? Lý và sự, quả thật đều có độ sâu tương đối. Người hiểu sâu sự lý, họ không khởi vọng tưởng. Tôi khuyên đồng tu mới học, nhất định trước tiên phải đọc Liễu Phạm Tứ Huấn 300 lần. Hy vọng bạn thật sự có thể khẳng định giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bạn còn nghĩ cái gì chứ? Cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa. Tâm một cách tự nhiên liền định lại ngay. Số phận thật sự là có, nhưng số phận có thể thay đổi. Chúng ta cần phải biết, mỗi ngày từ sớm đến tối, khởi ý nghĩ, có nghĩ thiện, có nghĩ ác, là ở trong số phận của bạn. Khởi nghĩ thiện thì tăng một chút, khởi nghĩ ác liền giảm một chút. Mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Nhưng mà cái biên độ cộng trừ nhân chia đó của bạn không lớn. Bạn một cái ý nghĩ thiện, cái thiện đó không phải là thiện lớn, là thiện nhỏ. Bạn khởi cái ý nghĩ ác cũng là ác nhỏ, cũng không phải là ác lớn. Cho nên hàng ngày cộng trừ nhân chia, cách cái tiêu chuẩn đó của bạn cũng không nhiều, biên độ cũng không lớn. Cho nên số phận của bạn được người ta đoán rất chính xác. Nếu như cộng trừ nhân chia biên độ lớn, thì đoán không chính xác rồi. Bạn có đại thiện đại ác, thì cái cộng trừ nhân chia sẽ lớn, sẽ đoán không chính xác. Chỉ cần biên độ không lớn, thì tướng mệnh là rất chính xác, có thể nhìn rất chuẩn. Số phận từ đâu mà ra vậy? Là do tạo tác nghiệp nhân đời trước. Đời này là nhận cái quả báo này. Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Nghiệp nhân thành quả báo, quả báo lại biến thành nghiệp nhân, vĩnh viễn ở nơi đó tuần hoàn không dứt. Là làm cái trò hề như vậy. Cái hiện tướng này không phải mộng huyễn bọt bóng là gì. Người thật sự giác ngộ, thấy rõ ràng rồi, thấy minh bạch rồi, cho nên buồn vui ly hợp, được mất bế tắc hanh thông, có hay không gì? Không có. Trong chớp mắt thành không, đó là nói báo hết rồi. Đây là người thế gian thấy. Người giác ngộ thấy buồn vui ly hợp, được mất bế tắc hanh thông hoàn toàn là không tồn tại. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được, đâu có cái thứ này tồn tại chứ. Chỉ cần bạn vẫn còn buồn vui ly hợp, được mất bế tắc hanh thông, bạn vẫn mê ở trong cái cảnh giới này, mới khởi cái hiện tướng này. Bạn thực sự giác ngộ rồi thì làm gì có loại ý nghĩ này chứ. Người thật sự giác ngộ, tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng. Trong tâm tràn đầy trí huệ, chân thật. Người chưa có giác ngộ, ở trong tâm tràn đầy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não. Chỗ khác nhau rõ rệt của thọ dụng giữa giác và mê là ở chỗ này. Người giác ngộ tâm thanh tịnh, người giác ngộ biểu hiện ra là đại từ đại bi. Đại từ đại bi, nếu dùng cách nói hiện nay để nói, là yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh. Sự yêu thương quan tâm đó của họ là bình đẳng. Không phải nói người này có quan hệ gì với tôi đặc biệt yêu thương họ, người kia gây khó dễ cho tôi liền xa lìa họ, không có. Quyết định là bình đẳng. Bình đẳng là chính xác, là chánh tri chánh kiến. Không bình đẳng là mê rồi, là sai lầm. Tại vì sao phải nói như vậy? Bởi vì thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tướng phần do tự tánh biến hiện ra. Cùng một cái tự tánh. Cho nên bình đẳng là chính xác. Cái chính xác này là bình đẳng hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Không bình đẳng liền đi trái lại với tự tánh. Toàn là tự tánh biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh thì quả thật là không có một pháp có thể được. Đây là phần trước nói cảnh giới giác ngộ. Thật sự biết, hoàn toàn không có gì có thể được. Không chỉ trong nháy mắt thành không. Nói trong nháy mắt thành không là nói theo tục đế. Hầu hết người thế tục có thể thể hội, lý giải được. Nói không ngay nơi thể, người bình thường không dễ dàng lý giải được. Không ngay nơi thể là nói thuận theo chân đế. Trong nháy mắt thành không là nói theo tục đế. Phía sau là nói người bất giác. Bất giác là không hiểu cái đạo lý này. Không biết chân tướng sự thật, họ vẫn còn mê luyến trần thế. Trần là ngũ dục lục trần. Ở trong Phật Pháp đem nó quy nạp. Quy nạp thành tài sắc danh thực thùy. Ở trong tâm không buông xả được. Mê là cho nó là thật. Vậy là mê rồi. Luyến là ở trong đây khởi tham sân si mạn. Thuận theo tâm ý của mình liền khởi tham ái. Không thuận theo tâm ý của mình liền khởi sân hận. Vậy liền tạo nghiệp rồi. Cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc là sáu trần. Sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sáu trần bao gồm thế gian và xuất thế gian, đều không thể lìa khỏi tướng cảnh giới. Ở trong đây kế giảo phân biệt. Kế giảo, kế chính là đố kỵ, phân biệt. Kế chính là ở trong tâm khởi tâm động niệm, chính là ý nghĩa của kế. Giảo là so sánh. Khởi tâm động niệm ở trong cảnh giới so sánh. Phân biệt chấp trước bất xả. Bất xả chính là chấp trước kiên cố. Đâu có biết là kế giảo phân biệt chấp trước bất xả của họ chỉ là công giả tràng, là hoàn toàn giống như trong mộng vậy. Khi người ta nằm mộng, không biết mình đang nằm mộng, ở trong mộng vẫn làm cái sự việc này. Người này ngu si. Lúc tỉnh bạn làm cái sự việc này còn có thể tha thứ được. Nằm mộng cũng làm việc này, cũng phân biệt so đo, cũng chấp trước kiên cố. Thời gian của mộng ngắn, khi tỉnh dậy, thử nghĩ đó là ý nghĩa gì? Nhưng mà được mấy người, sau khi tỉnh mộng, họ biết suy nghĩ. Sau khi tỉnh mộng, quả thật có suy nghĩ, thì người đó giác ngộ rồi. Người này khi nghĩ cảnh giới trong mộng toàn là giả, ta vừa rồi quá đổi sai lầm rồi. Mộng thấy một con hổ bố ăn thịt tôi, sợ giá mồ hôi, lạnh cả người. Bạn nói có oan uổng hay không? Biết là nằm mộng thì tôi cũng bỏ thân cho hổ ăn, giống như Phật vậy. Họ là không chịu bỏ thân nuôi hổ. Họ muốn chạy lung tung khắp nơi để lẩn trốn. Sợ đến giá mồ hôi, lạnh cả người. Tính ra chỉ là một giấc mộng. Vậy mới hối hận không có đem thân cho hổ ăn. Đây chính là chứng minh mức độ phân biệt. Chân si nhân thuyết mộng giả. Làm thế nào có thể đem cảnh giới trước mắt, từ cảnh giới trước mắt mở rộng đến lục đạo, đến thập pháp giới, xem đều là một giấc mộng, đều là cảnh mộng. Cho nên chúng ta mới nhìn thấy Phật nói ở trên kinh: Đại tác mộng trung Phật sự. Câu nói này chúng ta đã thể hội được một chút ý nghĩa rồi. Phật Bồ Tát thị hiện ở trong lục đạo độ hóa chúng sanh. Cần dùng thân Phật mà được độ, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh tại Ấn Độ. Đó là vì sự việc gì vậy? Cần dùng thân Phật mà được độ, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Phật xuất hiện ở thế gian, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Ngài làm cái gì vậy? Làm Phật sự trong mộng. Phật biết đây là cảnh mộng. Cái này không phải là sự thật. Cho nên Phật nói Ngài không có độ chúng sanh. Phật nói Ngài không có thuyết pháp. Những kinh văn này hầu như trên Kinh Đại Thừa cũng thường nói. Bổn kinh cũng có. Gọi là hưng kiến thủy nguyệt đạo tràng. Đạo tràng xây dựng có lưu luyến hay không gì? Không lưu luyến. Là trăng đáy nước là giả, không phải là thật. Chúng ta từ hai câu này cần thể hội cho được, không nên cho rằng đây là Phật, Bồ Tát thị hiện cảnh giới của họ. Cảnh giới của họ thì không có liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nghe thấy lời này của họ, phải nghĩ đến bản thân. Bản thân chúng ta lập một cái vườn nhà, là vườn nhà trăng đáy nước. Người trong gia đình chúng ta tổ hợp, mỗi ngày sinh hoạt, đó là sinh hoạt ở trong mộng. Nếu như bạn có thể đem đời sống của bạn, đem công việc của bạn xem thành sự nghiệp trong mộng, xem tất cả mọi công tích là đạo tràng trăng đáy nước, thế thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, bạn đã không phải là phàm phu rồi. Bạn chấp trước vườn nhà của bạn, chấp trước sự nghiệp của bạn, bạn là phàm phu. Cho nên chúng ta nghe qua lời nói của người ta, lập tức phải tiêu quy tự tánh, thì chúng ta cũng được thọ dụng. Họ vừa nói vậy, ta đã hiểu rõ rồi. Họ xây cái đạo tràng, ta xây cái nhà, đây cũng là một cùng một sự việc. Cái đạo tràng đó của họ là đạo tràng trăng đáy nước, cái nhà này của ta chẳng phải cái nhà trăng đáy nước sao? Công việc của họ là Phật sự trong mộng, công việc của ta lại lẽ nào không phải là công việc trong mộng sao? Đạo lý giống như nhau. Cho nên nghe thấy những lời nói này cần tiêu quy tự tánh cho được. Tức là chúng ta phải quay trở về bản thân của mình, thì chúng ta liền được thọ dụng ngay. Chúng ta đối với đời sống, đối với công việc, đối nhân sự thế hoàn toàn không chấp trước. Thật sự làm được tùy duyên mà không phan duyên. Ở trong đời sống cả đời, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có phiền não, bạn nói tự tại biết bao. Tràn đầy trí huệ chân thật, cuộc sống cả đời của bạn là sống ở trong trí huệ, không giống như những người khác. Như vậy liền chuyển phàm thành thánh. Ý nghĩ chuyển trở lại rồi, thì hành vi đời sống của bạn thấy đều chuyển trở lại. Thành Phật, thành Bồ Tát, chuyển phàm thành thánh, không nhất định phải xuất gia. Xuất gia mà không biết thì vẫn không thể chuyển như thường. Xuất gia xây đạo tràng của tôi, nó không phải đạo tràng trăng đáy nước hay sao? Họ cho rằng là đạo tràng đích thực của bản thân họ. Chết rồi cũng không chịu buông tay. Không chịu buông tay thì làm thế nào đây? Đời sau ở trong đạo tràng, rất nhiều mũi và kiến, họ đi đầu thai là làm cái này. Họ không nỡ lìa khỏi mà. Đây đều là thật, đều là sự thật. Chúng tôi đã từng nhìn thấy ở trong đạo tràng nuôi một số động vật, nuôi chó, nuôi mèo. Chúng rất thông minh. Pháp sư Đàm Hư kể, lão pháp sư Đế Nhàn năm xưa, lúc làm trụ trì chùa Đầu Đà tại Ôn Châu, ở trong chùa họ có nuôi một con gà trống. Con gà trống đó rất thông minh. Tiền thân của con gà trống đó chính là hòa thượng ở trong chùa. Tại vì sao đầu thai làm súc sanh vẫn không nỡ lìa khỏi đạo tràng này vậy? Đại khái xây đạo tràng, ông đã bỏ ra không ít công sức, đã hóa duyên không ít, cho nên không nỡ lìa khỏi. Vậy là thật tệ hại rồi. Năm xưa, Chúng tôi ở Đài Loan nghe nói bến cảng nhỏ Cao Hùng có một ngôi chùa, trong đó có nuôi một con chó. Con chó đó về sau bị người ta phát hiện là trụ trì ở trong chùa trước đây. Làm sao biết được vậy? Con chó đó mỗi ngày tham dự thời khóa sớm tối giống như mọi người vậy. Mọi người nhiễu Phật, nó đi theo phía sau. Khi đến làm tam quy y, nó liền đi ngay, nó không tham gia làm tam quy y. Nó là trụ trì. Vẫn còn cái tập khí này ở trong đó. Vì sao thời gian lâu rồi bị người ta phát hiện, bị một vị pháp sư khác biết cái sự việc này, gọi nó lại dạy cho nó một trận. Ngươi bây giờ là súc sanh, không phải trụ trì. Thời khóa sớm tối nhất định phải làm xong, ngươi mới được đi. Nó cũng thật sự rất có thông minh. Nó làm xong, nó mới đi. Đây chính là không buông xả, không biết là đạo tràng, trăng đáy nước. Phật sự ở trong mộng. Cho nên, Kim Cang Bát Nhã dạy chúng ta hai cái cương lĩnh tu hành. Không có gì khác là nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu. Điều này phía trước nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi. Từ sơ phát tâm mới đến thành Phật, chính là hai cái phương pháp này trao đổi qua lại lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Chúng ta đọc đến cái bài kệ này cần có sự cảnh giác cao độ. Bài kệ này thực sự là đánh thức chúng sanh mau mau giác ngộ. Mau mau giác ngộ, quyết định không được mê luyến. Mê luyến thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Những gì trong đời này tu chỉ là một chút phước báo mà thôi. Phước báo hữu lậu trong tam giới. Phước báo hữu lậu, xin thưa với các vị, quyết định không được hưởng. Đây là người thế gian, rất nhiều người không biết. Bởi vì hưởng phước, không có chuyện không tạo tội nghiệp. Chính bởi vì như vậy, cho nên Phật ở trên kinh này dạy Bồ Tát không thọ phước đức. Tại vì sao dặn dò Bồ Tát không thọ phước đức vậy? Chính là hưởng phước sẽ tạo tội nghiệp. Hưởng phước rất dễ dàng mê hoặc. Bồ Tát có trí huệ, Bồ Tát giác mà không mê. Tuy tu phước mà không hưởng phước. Xin thưa với các vị, không hưởng phước mà là hưởng phước chân thật. Đây là điều mà người bình thường không hiểu. Người thế gian chúng ta có phước báo, rất nhiều người hầu hạ. Người này rất có phước báo. Hầu hạ là gì vậy? Sức khỏe họ không tốt, cần có người hầu hạ. Sức khỏe tốt giống như trước đây Lý lão sư 95 tuổi cũng không cần người chăm sóc, vẫn là tự mình nấu cơm, tự mình giặt quần áo. Chúng tôi nhìn thấy thầy 95 tuổi rồi cũng không có người chăm sóc, không có phước báo. Thầy thật sự là có phước báo, thật sự hưởng phước. Thầy sức khỏe rất khỏe mạnh mà. Đến khi rất nhiều người chăm sóc mình bất động rồi, sức khỏe họ là không tốt rồi. Cho nên thân phải động, sống động, sống thì phải động, bất động thì là người không còn sống rồi. Rất nhiều người hầu hạ, họ là bất động thế là sắp rồi, là hết sống rồi. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đó là hưởng phước chân thật. Người thế gian quả thật là thường thường nhìn sự việc điên đảo rồi. Trên kinh Phật thường nói rối loạn điên đảo. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Phật pháp tác mộng quán giả. Phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh, cũng không phải thật. Lệnh kỳ cần tu Phật sự, nhi quy ư liễu bất khả đắc. Thứ kỷ năng sở song vong, trí lý minh hợp giả. Chúng ta trước tiên xem cái đoạn này. Thật ra, Phật Bồ Tát không những là nói rõ cái sự thật này cho chúng ta, mà càng hiếm có hơn là họ biểu diễn cho chúng ta xem. Thị hiện ở cái thế gian này làm ra cho chúng ta xem.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.